Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Trong ngày thứ năm của tuần an lạc thứ nhất tại chùa Quan Đông Hải, như thầy đã thông báo đó, là dành cho phần vấn đáp Phật pháp để thầy xác định câu trả lời đó trong bao nhiêu phút cho mỗi câu. Quý vị hãy giơ tay coi có bao nhiêu người muốn đặt câu hỏi. Có người hả? Hai người, ba người. Ba người cho một tràng vỗ tay lớn đi. Bây giờ chuyển hai microphone lên vị trí phía trên này.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính thưa tăng đoàn, kính thưa sư phụ. Con tên là Nguyễn Thành Danh, pháp danh là Ngộ Túc Hạnh. Hôm nay con có câu hỏi xin đặt cho sư phụ là: con đọc trong kinh Tứ Vô Lượng Tâm, con thấy là có tâm từ ba la mật, tâm bi ba la mật, tâm hỷ ba la mật và tâm xả ba la mật. Vậy con xin hỏi sư phụ là ba la mật là gì? Tại sao mình không nói là tâm từ mà phải là tâm từ ba la mật? Và trong Nam truyền thì có 10 ba la mật, Bắc truyền thì có 6 ba la mật. Vậy các Phật và Bồ Tát đã hành ba la mật như thế nào để đạt được sự giác ngộ giải thoát? Và trong đời sống
được hỏi nhiều quá.
Trong đời sống của chúng con nên làm gì để tăng trưởng độ ba la mật? A Di Đà Phật.
Chứ là một câu mà trở thành là 4-5 câu. Ba la mật là phiên âm Hán Việt của chữ Pali và Sanskrit Parabita, được dịch đó theo hai nghĩa. Thứ nhất là bờ bên kia, tượng trưng cho sự an lạc, hạnh phúc, giải thoát. Ở nghĩa thứ hai đó, gắn với một thuật ngữ Phật ở phía trước, như chẳng hạn 6 ba la mật hay là 10 ba la mật đó, thì ba la mật có nghĩa là trọn vẹn hay là toàn hảo, hoàn hảo hay là tuyệt đối. Ở ngữ nghĩa này đó thì từ ba la mật dịch sát nghĩa trong tiếng Việt hiện đại đó là sự hoàn thiện về tâm từ, Metta Paramita. Và tâm từ đó được định nghĩa là sự thương hiu theo hướng mang lại niềm an vui hạnh phúc cho người được chúng ta quan tâm. Và Karuna Paramit, tức là sự toàn thiện về tâm bi, nghĩa là lòng cảm thông sâu sắc đối với các nỗi khổ niềm đau của tha nhân. Theo nghĩa, chúng ta giúp họ trọn vẹn nhổ lên được các nguyên nhân của khổ đau. Phần lớn á, chúng ta nỗ lực một cách nửa về, nửa đường á, dừng lại, 3/4 đường á, thì thối thoát. Có người đã chưa xuất phát á, đã sợ hãi rằng mình không có đủ năng lực, không đủ bản lĩnh, không đủ kiên trì, hoặc á, cứ nhẩm ở trong đầu việc này đó vụt thoát khỏi tầm tay của chúng ta. Thì những người như thế đó sẽ không bao giờ đạt được Paramita, tức là ba la mật, tính trọn vẹn, tính toàn hảo. thì trọn vẹn và toàn hảo nào cũng đòi hỏi việc theo đuổi một cách kiên trì, không gián đoạn. Cũng trên tinh thần đó đó, các vị thánh A-la-hán trong Phật giáo Nguyên Thủy, các vị Bồ-Tát trong Phật giáo Đại Thừa luôn luôn nỗ lực hoàn thiện các phẩm chất cao quý một cách trọn vẹn. Mà ở lĩnh vực đó đó thì không có gì trọn vẹn hơn, toàn hảo hơn, tức là làm đến nơi đến chốn, làm với kết quả cao nhất. Thì khi mà mình làm như vậy đó thì chúng ta không phải mất thời giờ sửa đi sửa lại, sửa tới sửa lui, sửa xuôi sửa ngược. Thì đi một ví dụ đơn giản đó, người không có điều kiện tài chính, thắt lưng buộc bụng, khi cất một căn nhà đó thì vách tường á có thể là đất sét trộn với rơm, hoặc là vách tranh, hoặc là vách tôn, khá hơn chút xíu đó là tường xi măng, nhưng mà không có tráng xi măng bên ngoài, chỉ có gạch đan xen với những lớp xi măng kết dính rồi. Việc xây nhà như những cách vừa nêu được xem là nhà chưa đạt được chuẩn ba la mật. Sau vài năm quý vị phải trùng tu, nhất là nhà vách lá, chừng năm mùa mưa lá đó sẽ vụn nát hết. Quý vị sẽ tốn lại một cái khoản tiền tương tự hoặc nhiều hơn, tùy theo giá trị thị trường lúc bấy giờ. Và cứ như thế đó, nếu căn nhà chúng ta sống trong một kiếp người là 60 năm thì quý vị phải thay vách lá đó ít nhất là 11 đến 12 lần. Tổng hết số tiền mua vật liệu và tiền công chắc chắn sẽ mắc hơn là một bức tường bằng gạch. Mà nếu gạch đó đó có tô trét xi măng, rồi ngoài lớp xi măng có thêm lớp đá hay là gạch men áp lát lên thì chắc chắn rằng là cái tính bền vững của nó sẽ cao hơn nhiều lắm. Cho nên tương tự, khi mình nỗ lực hoàn thiện một phẩm chất mà theo đó nó giúp cho chúng ta trở nên thánh thiện, thì làm sao cho phẩm chất nó được trọn vẹn chứ đừng có nửa về. Đó là hiểu theo cái nghĩa bao quát nhất, sự trọn vẹn, sự toàn hảo, sự tuyệt đối. Nhưng nó khác với cái bệnh cầu toàn. Bệnh cầu toàn là chúng ta chấp vào tâm lý, chấp vào thái độ. Còn cái chất lượng nó tạo ra sự hoàn thiện mà chúng ta gọi đó là ba la mật. Ba la mật trong các phẩm chất tu đối với thánh A-la-hán và Bồ-Tát đó giúp cho chúng ta khép lại các nỗi khổ niềm đau và đạt được sự giác ngộ giải thoát. Cho nên trạng thái giác ngộ giải thoát đó được xem là bờ bên kia, đối lập lại với bờ bên này của người phàm, của lối sống phàm, thói quen phàm. Như vậy để áp dụng vào trong cuộc sống thực tiễn đó, thì khi chúng ta nỗ lực làm một Phật sự hay là một thiện sự, làm cho trọn vẹn, làm cho chắc chắn, làm cho bền vững. Đã. Còn áp dụng vào trong tình huống cụ thể, ví dụ như bố thí ba la mật, một trong sáu ba la mật của Phật giáo Đại Thừa, một trong 10 ba la mật của Phật giáo Nguyên Thủy, thì trong kinh Đàm Bali Đức Phật định nghĩa: thứ nhất, hoan hỷ trước khi làm, tức là mình rất là thao thức cái thời điểm được làm một Phật sự, một thiên sự nó đến gần với mình hơn để mình khỏi phải trông chờ nữa. Thứ hai là hoan hỷ đang khi làm. Thì trong thời gian 5 ngày vừa qua, tăng đoàn hướng dẫn quý vị làm vườn, nhổ cỏ, cuốc đất, trồng cây, tưới nước, rồi phân công, rửa chén bát, rồi hành đường, là làm những công việc khác để phục vụ cho khóa tu. Phần lớn ai đấy đều nở gương mặt tươi rói khi được phân công và thậm chí tình nguyện xung phong vào. Còn những người á bị đau nhức khớp á, thì sẽ tìm cái việc nó thích hợp hơn, quan hệ với những công việc đó. Đó là quan hệ đa khi làm. Và tương tự khi mình trao tặng một cái quyền sở hữu cho một người nào đó, cho một tập thể nào đó, chúng ta cũng thể hiện sự quan hệ tương tự. Và thứ ba đó là hoan hỷ sau khi làm, nghĩa là việc đó đã khép lại, người tiếp nhận, đơn vị tiếp nhận, tập thể tiếp nhận nếu biết ơn thì quá tốt, nếu không biết ơn, thậm chí đền ơn bằng trả oán, chúng ta cũng không nói đuối tiếc, bằng những cái nhận thức hay là lý luận rằng là nếu lúc trước tôi không giúp, không ủng hộ, không đóng góp, không cúng dường thì vì đó sẽ thế này thế kia, chùa đó, nơi đó, địa điểm đó sẽ không được như bây giờ, thì sự đuối tiếc đó đó là một cản trở lực của tâm từ bi. Người không biết ơn, không đền ơn đó là lỗi của họ. Còn việc nghĩa, việc phước, việc đức chúng ta làm đó là hoàn thiện phẩm chất cao quý của mình. Thì đạt được đó, ba tiêu chí đó thì bố thí đó được gọi là bố thí trọn vẹn, tức là bố thí ba la mật, Dana Paramit. Trong Phật giáo Đại thừa và cụ thể là kinh Bát Nhã Ba La Mật thì bố thí ba la mật được định nghĩa là không quan trọng mình là người ban ơn, không quan trọng tặng phẩm mà mình chia sẻ, bố thí cúng dường hiến dâng cho người khác, và không có ý niệm buộc người tiếp nhận sự giúp đỡ của chúng ta phải đền ơn đáp nghĩa lại. Người thực hiện được ba tiêu chí vừa nêu được xem là bố thí ba la mật, tức là bố thí trọn vẹn. Cho nên khi thực tập điều gì đó mà muốn được tính trọn vẹn thì chúng ta phải quyết liệt, quyết tâm làm nữa để tính chốn. Đó là trong phần ứng dụng đối với những vấn đề thuộc về thế sự. Còn đối với vấn đề tu tập thì ba la mật á, cũng là tu tập để tính chốn, không dướng chấp vào cái tôi sở hữu và mọi thứ trên đời. Thì trên tinh thần đó đó thì việc dấn thân của các thành viên tăng đoàn cũng như sự đóng góp tham gia của các quý Phật tử góp phần trực tiếp tạo ra sự ba la mật của Phật sự hay là an sinh xã hội, giúp cho việc đưa Phật giáo vào trong cuộc sống đó có hiệu quả hơn. Cho nên thầy rất mong mỗi thành viên chúng ta đều trở thành là một dịp nói cho tất cả các sự ba la mật mà chùa Quảng Đông Hải, chùa Giác Ngộ và hệ thống chùa trực thuộc chùa Giác Ngộ nỗ lực và sẽ tiếp tục nỗ lực đạt được ở hiện tại và trong tương lai.
Cô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính thưa sư phụ, kính thưa tăng đoàn, con có câu hỏi này nghe qua thì cũng rất là bình thường, tại vì mấy ngày qua hoặc là trong những khóa đọc kinh đó thì một lần đọc rồi đều có nêu cái bài kinh này. Tuy nhiên mà khi mà áp dụng về thực tế thì con, trong gia đình con thì con thấy nó cập rập, là hơi khó cho con. Cho nên con xin sư phụ giảng rộng thêm về cái bài kinh này.
Kinh này là kinh gì?
Không truy tìm quá khứ, không ước vọng tương lai. Quá khứ đã qua rồi, tương lai lại chưa đến. Và khi mà con áp dụng trong gia đình con thì ví dụ như con nhắc con là những cái chuyện không tốt đã qua thì nên phải mình phải sửa đổi như thế nào. Thì nó thường nói con nghe mẹ cứ đọc kinh là không truy tìm quá khứ, không ước vọng tương lai, mà mẹ cứ nhắc con cái chuyện cũ hoài. Cho nên là con cũng thấy là xin sư phụ giảng thêm là nên giữ hoặc là nên bỏ cái nào để cho chúng con được biết để áp dụng trong cuộc sống gia đình chúng con cho nó thích hợp hơn ạ. Dạ, cảm ơn sư.
Đoạn kinh không truy tìm quá khứ, không ước vọng tương lai, quá khứ đã qua rồi, tương lai lại chưa đến, chỉ có pháp hiện tại. Chánh quán chính là đây, không động không đung đây, vì thế nên tu học, vân vân, là một phần quan trọng trong bài kinh Nhất Dạ Hiện Dạ. Thì bài kinh này thầy có đưa vào trong quyển Kinh Phật cho người tại gia, trong nhóm kinh Thiền và Chuyển Hóa. Thì đây là một trong những đoạn kinh cốt lõi về thực tập thiền, lấy mấu chốt chánh niệm ở hiện tại làm trục xoay và hệ quy chiếu của tâm, áp dụng vào việc giáo dục và con cháu trong gia đình đó. Thì cái câu không truy tìm quá khứ vì quá khứ đã qua rất hiệu quả. Quý bà, quý cô, với tư cách làm vợ, làm mẹ, làm bà, chị gái, em gái, con gái, cháu gái đó, thì thường đó, dễ rơi vào cái lẫn quẩn của cảm xúc quá khứ. Cho nên đó, khi mình nói một việc gì đó đã qua đó, nhắc tới, nhắc lui, nhắc xuôi, nhắc lượt, vì nghĩ rằng là cái người được nhắc sẽ không có thấm, không nhớ. Mà người đàn ông đó, thì cái cấu trúc não bán cầu lý tính đó, to. Cho nên đó, nghe nhằn chừng vài ba câu là họ nhức đầu. Do đó quý bà với vai trò làm vợ đó, muốn chồng mình trở thành ô sin ở trong nhà, tức là có tính trách nhiệm và cam kết cho mọi thứ trong ngoài đó, bớt đi thói quen nhằn, gắn kết việc nhằn đó với những điều không như ý trong quá khứ. Thì giáo dục con cũng vậy, nhất là con trai, cái lỗi nào đó, sai lầm nào đó, sơ suất nào đó, chuyện đó đã qua, nó cũng khép lại rồi, nói nữa cũng không có giá trị gì nhiều. Thì chúng ta nói đúng lúc, đúng thời điểm, đúng nơi, để trở thành bài học kinh nghiệm. Còn lập tới lập lui, lập xuôi lập vườn, những điều đó nó làm cho người nghe mệt mỏi và không có kết quả, thậm chí là phản tác dụng. Cho nên ai bị vướng vào cái chứng bệnh cằn nhằn, càm ràm, nó tới, nó lui, nó xuôi, nó ngược về một vấn đề đó, thì nên nhớ thuộc lòng câu quá khứ đã qua rồi, để chúng ta không bị vướng vào điều đó. Như vậy, để thực tập lời dạy này với cái trách nhiệm nuôi dạy con cháu ở trong gia đình, nếu chúng ta không nhắc lại việc A, việc B, việc C như một bài học kinh nghiệm đạo đức hay là kinh nghiệm thực tiễn, thì làm sao con cháu chúng ta khôn lớn thành người. Chúng ta phải hiểu nói lúc nào, nói bao nhiêu, và cái quan trọng hơn là nói như thế nào. Cái quan trọng là cái cách nói, cách thể hiện, cách diễn đạt, thì làm cho người nghe nó cảm thấy thoải mái, không mặc cảm về cái lỗi lầm của mình đã qua. Thì đó ta được hiểu là gì? Không gặm nhấm các nỗi khổ niềm đau, không gặm nhấm các thất bại. Thì quan trọng nhất theo Đức Phật vẫn là giải pháp, mà giải pháp nó luôn luôn có nền tảng ở hiện tại. Đang khi nhắc lại quá khứ đó, nó có nền tảng là những chuyện đã kết thúc rồi. Hâm nóng nó lại nó làm cho mình cũng mệt mà người nghe cũng mệt. Một trong ba tuệ giác của Đức Phật và các bậc A-la-hán đó, đó là túc mệnh minh, nhớ rõ mồm một từ đại cương đến chi tiết trong các kiếp quá khứ, rồi mỗi kiếp quá khứ có nhiều tập tin và kinh nghiệm sống, môi trường sống, cách ứng xử, giao tế, tiếp xúc, việc làm tạo ra hạnh phúc hay khổ đau, thì bậc giác ngộ thoát khỏi sự chi phối của luân hồi đó thì có được cái năng lực đó. Nhưng chỉ khi nào cần sử dụng làm bài học kinh nghiệm về đạo đức, tức là giáo dục nhân quả đó, thì lúc đó các vị A-la-hán, Bồ-tát và Phật đó, chỉ trong vòng một tích tắc thôi, chánh niệm về cái quá khứ đó thì những cái tập tin đó xuất hiện, và các ngài sẽ móc ra một cái tập tin nào đó, một cái sự kiện nào đó, một cái dữ liệu nhân quả nào đó để răng nhắc nó, sau đó khép lại. Thì chúng ta cũng nên tập theo cái cách của Đức Phật như thế. Ngoài ra mình cũng nên hiểu về phương pháp đó, thì nó có nhiều cách để thực hiện. Có những cách nó đạt được 100%, có cách là 80%, có cách là 70%. Thì vai trò cha mẹ thế hệ đi trước dẫn dắt đó, thì mình cũng phải hiểu cái khoảng cách khác biệt về văn hóa, nhóm lứa tuổi, thì con cháu của mình nó có thể nó có cách tiếp cận khác hơn, cách thức mình cho là ưu tiên, miễn cái kết quả đó đạt được ngang bằng nhau thì chúng ta cũng nên hoan hỷ với cái cách đó, để cái việc trao đổi về cái kế hoạch đã qua nó không phải làm vướng bận quá nhiều thời gian. Thì bằng cách đó đó thì người mẹ, người cha quan tâm đến các con không phải mệt lòng, nặng lòng. Nhưng khi mình chấp vào cái kịch bản của mình, cách thức của mình, nhắc tới nhắc lui, nhắc xuôi, nhắc ngược á, làm cho người nghe cảm thấy mình chưa được lớn, chưa được tin, chưa phát huy được. Thì đó cũng là cái cách giáo dục thể hiện cái tính tự do để giúp cho người được mình nó hướng dẫn đó, nhận ra được đâu là cái kết quả tốt nhất trên nền tảng của phương pháp tốt nhất, chứ không có áp đặt 100%. Thì bằng cách đó, đó thì người nghe dễ dàng thực hiện hơn. Nên đó, lời dạy không truy tìm quá khứ hoàn toàn không ngược lại với giáo dục đạo đức, nhất là đối với người có lỗi, có sơ sót, có sai sót, thậm chí có tội. Như vậy là tùy tình huống, ở đây Đức Phật đang nhấn mạnh có những cái nỗi khổ niềm đau mà nó đã khép lại 50 năm, 30 năm, 20 năm, 5 năm, 3 năm, 4 năm. Mà bây giờ mình cứ nhắc lại hoài, nó đâu còn nữa đâu. Cho mình lại hâm nóng nó một cách có ý thức thông qua tiến trình ký ức và sự kể lại. Cho nên là khi ngồi lại với nhau ở trong chùa hay là ở bất cứ nơi nào, quý bà cố gắng đừng nói về lỗi của chồng mình, của con mình, của những người thân ở trong gia đình mình. Quý bà đó thì thường xem đó như là cái cơ hội để xả stress. Nhưng mà càng nói đó thì nỗi khổ niềm đau đó nó không quên được, nó không giải phóng được, không có kết thúc được, không chấm dứt được. Nó cứ vương vấn, nó làm cho cái cảm xúc của người nữ đó mệt mỏi lắm. Cho nên mỗi khi mà giận lên điều gì, buồn điều gì đó thì người nữ người ta sẽ nối kết dây mơ rễ má, những cái chuyện nó không còn nữa, nó làm cho rất là mệt. Và người nam thỉnh thoảng đó, những người mà cảm xúc đặng hoặc là sống về nội tâm đó, thì cũng có thể rơi vào tình trạng đó. Bây giờ mình tu học Phật rồi đó thì chuyện nào đã qua mà khép lại, tập trung ở hiện tại để hướng tới tương lai thôi. Áp dụng như thế đó thì cái việc giáo dục con sẽ rất là thành công mà mình không phải nặng lòng. Mời tiếp tục đặt câu hỏi bằng cách giơ tay.
Kính bạch sư phụ cùng toàn thể tăng đoàn và đại chúng, con có cái câu hỏi này xin kính mong sư phụ được khai thị thêm cho con. Khi con đọc kinh Phật Tại Gia thì trong đó có bài kinh Phật thuyết về kinh Phước Đức, Thì trong đó đó Phật có dạy về phước lộc thế gian và phước xuất thế gian. Là người Phật tử, con phải làm thế nào để có những cái quả báo lớn trong bài kinh này? Thì xin sư phụ khai thị cho con hai vấn đề. Một vấn đề là nói sâu thêm về hai phước báo lớn này. Và cái vấn đề thứ hai con muốn xin thầy khai ngộ. Nếu khi muốn làm được cái phước để nhận được cái phước báo thế gian lớn, với những người có phước lớn là đã có đầy đủ hạnh phúc, gia đình, tiền tài, con ngoan, hay là nói chung là đầy đủ cái thuận duyên cho mình tạo, thì cái đó nó tương đối dễ. Nhưng với những cái gia đình nghèo khổ, gia đình bất hòa, hay là có những đứa con mà phạm pháp phạm tội, thì muốn tạo được cái phước đức lớn này để chuyển hóa nghiệp xấu theo lời Phật dạy, thì phải hành trì như thế nào? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Tựa đề bài kinh Phước Đức mà thầy dịch đưa vào trong kinh Phật Người Tại Gia đó là dịch thoát nghĩa. Tiếng Pali của tựa kinh này là Maha Mangala Sutra. Mangala đó là cát tường, là sự an lạc. Maha là lớn hay là vĩ đại. Dịch sát nghĩa tựa đề đó là kinh an lành lớn, cát tường lớn. Về bản chất đó, thì kinh này hướng dẫn chúng ta 38 kỹ năng để đạt được sự an lành và cát tường. Mỗi kỹ năng đó, được Đức Phật giới thiệu rất vắn tắt, chỉ là một khái niệm gồm có 2 chữ cho đến 5 chữ là nhiều. Vào năm 2018 thì thầy được mời tham dự vào một hội nghị gồm những người chuyên môn đánh giá về tiêu chí hạnh phúc mà Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đó đã đặt ra cho những nhà nghiên cứu về ngành khoa học xã hội tại Việt Nam. Thì các chuyên gia đó khi đưa ra cái bộ tiêu chí hạnh phúc để người Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh phấn đấu đó, thì nó cũng có hơn 10 tiêu chí. Thì đến khi mà mời thầy phát biểu đó, thì thầy có giới thiệu cái bài kinh Maha Mangala Sutra này, so sánh đối chiếu với hệ tiêu chí hạnh phúc của châu Âu, hệ tiêu chí hạnh phúc của Liên Hợp Quốc, hệ tiêu chí hạnh phúc của nước Bhutan, và đối chiếu với hệ tiêu chí do nhóm chuyên gia đã đặt ra. Thì trong cái thời gian vài phút đó, thì thầy chỉ tính tóm tắt như thế này nè. Để đạt được hạnh phúc, tức là sự an lành lớn theo kinh này đó, thì chúng ta cần phải có một cái môi trường sinh hoạt không có kẻ xấu ác. Những người thân á, là những người hiểu nhau, đồng hành nhau trên lý tưởng tốt. Thứ hai đó, về vật chất thì các tiện nghi tối thiểu cần phải có, chứ không thể mình lý tưởng hóa một trái tim. Xin lỗi, một túp liều tranh chỉ cần có một trái tim vàng hay là 2 trái tim vàng, đó là quan đường. Mà nếu có được á, nó chỉ là một thiểu số, chứ không thể áp dụng cho tổng thể dân số phấn đấu và noi theo. Mà muốn như vậy thì Đức Phật dạy trong kinh đó, Đại Cát Tường á, phải lập nghiệp chân chính, rồi học hành á, tới đây chốn từ nhỏ có kiến thức. Về các giá trị sống thì kinh Đại Cát Tường nó nêu ra nhiều phẩm chất sống như là sự biết ơn, rồi sự phụng sự, sự chia sẻ, sự giúp đỡ, sự dấn thân, chắc chắn sẽ làm cho người tham gia đó có được hạnh phúc. Ít nhất á, hạnh phúc đó trên nền tảng nhận ra rằng là những việc mình làm và phụng sự đó là có giá trị, trở nên hữu ích cho đời. Ngoài ra thì còn có thêm nhiều tiêu chí khác. Thế vậy, nếu chúng ta phân nhóm 38 kỹ năng để đạt được sự an lành lớn thành một bộ tiêu chí gồm có khoảng chừng là 8 cái mục tiêu phấn đấu, mà mỗi mục tiêu đó nó có một vài cái phẩm chất, để tổng cộng lại thành là 38 phẩm chất, thì tin rằng đó là bộ tiêu chí ở trong kinh Các Tường Lớn đó vượt trội hơn bộ tiêu chí của Liên Hiệp Quốc, hay là bộ tiêu chí của châu Âu, hay là bộ tiêu chí của nước Bhutan. Ở cuối bài kinh này, Đức Phật đề cập đến hai kết quả. Thứ nhất là kết quả thực tập 38 phẩm chất sống đó đối với người tại gia là có được là một cuộc sống rất là hạnh phúc, đúng nghĩa, từ vật chất, tinh thần, tri thức, môi trường sống, chất lượng giáo dục, rồi y tế để bảo sức khỏe dẫn đến tuổi thọ. Thì đây là những điều mà con người trông đợi bằng những phấn đấu khác nhau. Những quốc gia tiên tiến đó, thì họ đạt được điều đó sớm hơn các quốc gia thuộc thế giới thứ ba, và các quốc gia đó có thu nhập trung bình, trong đó có Việt Nam. Thì tất cả những điều này đó được gọi là kết quả hữu lậu, tức là chúng ta chỉ đạt được sự an lành và các quả phúc, nhưng phải tiếp tục có mặt trong sự tái sinh hoặc ở trong ba cõi và sáu đường. Cho nên á, chẳng may mà ở kiếp sau sinh ra trong một cái môi trường nơi đó không có Phật giáo, thì những hạt giống mà chúng ta gieo trồng bây giờ nó có thể bị lãng quên, bị ngủ quên một thời gian, cho đến lúc nào nó có được cái dân dương khơi mở của một người bạn, một người thầy, hay là một người thân nào đó, chúng ta bắt đầu mới chăm sóc và cho cái hạt giống đó trở thành là cây, thì chúng ta lại tiếp tục hưởng. Như vậy cái rủi ro có lúc được, có lúc không, có lúc được ít, có khi đã thành công nhiều. Từ những phẩm chất sống cao với dưới góc độ là để hưởng phước, hưởng được cái sự cát tường. Cho nên đó, các cát tường đó đó, người nào trải nghiệm phẩm chất nào thì hưởng được cái quả của phẩm chất đó. Còn bản thân mình làm mà mình hồi hướng cho chồng, vợ, con, cháu, anh chị em, người thân, thực ra đó nó chỉ là cách thức chúng ta vượt qua được cái bệnh vô cảm đối với người thân. Nói cái khác đó là sự quan tâm. Mà quan tâm á, là phần bắt đầu của tâm từ bi. Cho nên rất nhiều các Phật tử đó ngộ nhận giữa cái giáo dục phương tiện với giáo dục chân lý. Giáo dục phương tiện thì nhiều tăng ni làm lắm. Khi mình tới chùa cúng con đẻ chuối, xin hồi hướng công đức này đến tất cả chúng sanh. Bây giờ nói là con người thôi là 7 tỷ người, 8 tỷ người, gần 9 tỷ người. Một đại chúa đó mà hồi hướng ra mọi người ăn cái gì, chưa được một chút xíu cái đầu chân gian. Mà đang khi mình cúng, Đức Phật hưởng về phương diện sự tôn trọng thôi. Kế đến là ai ăn, tăng đi trong chùa đó ăn, tăng đi trong chùa đó ăn mà phải hồi hướng cái chuối đó, thì mấy người đó nghe chả nước miếng thôi chứ làm sao hưởng được cái gì. Do đó muốn người thân của mình trải nghiệm được sự an tường nào về giá trị vật chất, giá trị tinh thần, giá trị văn hóa, giá trị giáo dục, giá trị y tế, giá trị đóng góp, chúng ta phải đi từ sự quan tâm đến dẫn dắt. Bây giờ quý vị thấy là trong các Phật tử của chùa Giác Ngộ có bao nhiêu các bậc cha mẹ khi đi chùa và làm Phật sự chùa Giác Ngộ, con cái cùng làm, hầu như ít lắm. Phần lớn là chúng ta bỏ rơi và cứ nghĩ rằng là để cho con em của mình nó cái quyền tự do đi theo hoặc không đi theo, và chúng ta sẽ bị thất bại trong việc giúp cho con em mình trải nghiệm hạnh phúc giống như chính mình. Đức Phật Thích Ca đó, năm thứ năm sau khi giác ngộ, trở lại Kapilavastu, độ được vua cha, độ được mẹ kế hoàng hậu Mahabhasabade, độ được vợ cũ, độ được con trai, độ các anh em cô cậu, anh em chú bác, anh em cô dì, đều là các hoàng tử, độ được các quận nương, công nương, độ được những người bà con quát thống, huyết thống đó, trong dòng họ Thích Ca. Thì các vị dương tử và hoàng tử của dòng họ Thích Ca đi tu gần hết. Đó là một hiện tượng chưa từng có trong lịch sử. Nhưng có nghĩa là Đức Phật là một người rất là tinh tế, cam kết, lòng từ bi lớn, chứ không phải là chỉ độ người bên ngoài mà độ luôn được những người thân là khó cực kỳ. Còn những nhân vật sáng lập ra các tôn giáo khác đó, chưa từng làm được công việc độ người thân như trong trường hợp của Đức Phật Thích Ca. Thế là thay vì mình chỉ dừng lại ở hồn công đức là một sự quan tâm, mà cái quan tâm của mình đó, người được quan tâm có hề biết không? Không. Có biết đó, đi được có cảm nhận được hay không? Không. Dẫn người thân đi theo, đồng hành. Nó muốn đó, người thân của mình đó, với vai trò làm con, làm cháu đồng hành với mình đó, thì mình phải xem con cháu mình giống như bạn bè thiện tri thức vậy. Ở nhà chúng ta đóng vai trò làm cha, làm mẹ, có việc này, việc nọ, mình tư vấn, hướng dẫn, thì các cháu, các con mình tôn kính mình. Nhưng mà trong các Phật sự đó, mình xem như là bạn thiện tri thức, cũng trao đổi, rồi thuyết phục, dẫn dắt làm sao đó, cha ở đâu con ở đó, mẹ ở đâu con cái đi theo chỗ đó. Mình làm được như thế đó thì mỗi một Phật tử sẽ biến các thành viên ở trong gia đình của mình là trở thành Phật tử để hưởng được công đức, chứ không cần gọi là hồi hướng công đức. Thực ra hồi hướng công đức có hưởng được không? Không. Chỉ hưởng được cái cộng hưởng nho nhỏ về cái danh dự, về cái tương tác đó, chứ không thể hiển trực tiếp được. Ở cái cấp độ thứ hai đó là đối với những người xuất gia thì việc không vướng bận vào phước thế gian đó, nó trở thành là nhận thức sống và lý tưởng sống. Cho nên cũng bao nhiêu 38 phẩm chất an lành đó đó, người xuất gia chân chính có lý tưởng cao quý đó thì không chấp vào các thành quả, không chấp vào những gì mà mình đang làm trong vấn đề phụng sự, để làm thế nào đó chúng ta đạt được cái kết quả cuối cùng, đó là giác ngộ giải thoát, thì cái đó gọi là phước vô lậu. Lậu đây có nghĩa là viết tắt của lậu hoặc. Lậu hoặc là cái từ tương đương với chữ phiền não, và phiền não gốc nó gồm có tham ái, sân hận, si mê và cố chấp. Như vậy mục tiêu của người xuất gia là làm thế nào chiến thắng và vượt qua được bốn loại độc tố quan trọng như trên. Cái thành quả đó thì được gọi là phước vô lậu. Đạt được cái đó là một cái phước báo cho cuộc đời. Và dĩ nhiên về phương diện nhân quả đó, thì dầu các tăng ni không vướng bận vào phước thế gian, nhưng khi với vai trò làm thầy, làm sư cô, hướng dẫn các Phật tử cùng làm, mặc dù họ không có tiền để bỏ ra trực tiếp làm, nhưng mà họ là nhịp đói, họ là nhịp cầu, thì cái phước cộng hưởng này vẫn trổ quả. Và nếu biết tận dụng cái phước đó đó, thì vị tu sĩ đó trong một kiếp người có thể xây được một ngôi chùa, hai ngôi chùa, 10 ngôi chùa, làm được cái công trình giáo dục A, sự kiện Phật sự B, với nhiều Phật tử làm quyến thuộc Bồ Đề. Thì đó là phước hữu lậu. Nhưng mà không thể phủ định cái phước hữu lậu, vì muốn làm Phật sự lớn mà không có phước hữu lậu thì sao làm? Giống như vua mà không có tướng, tướng mà không có lính, lính mà không có quân đồng hành, thì cái đó nó chỉ dừng lại ở gì? Ý tưởng, hay cao hơn chút xíu là lý tưởng hết. Cho nên người xuất gia vào mục tiêu chính là phước vô lậu, giác ngộ giải thoát. Nhưng việc thực tập 6 ba la mật của Phật giáo Đại Thừa hay 10 ba la mật của Phật giáo Nguyên Thủy vẫn là yêu cầu không thể thiếu. Người xuất gia sẽ làm phước theo cách riêng, là người khởi xướng, là người đồng hành, người đóng góp chất sáng, dẫn dắt để cho những người tin tưởng mình đi trên con đường đúng. Cho nên bài kinh Các Tường Lớn dạy chúng ta về 38 phẩm chất dẫn đến cái chất lượng hạnh phúc cao, và tự động khi trải nghiệm điều đó cho chính mình và cho tha nhân thì chúng ta sẽ có được những kết quả mà trong kinh này gọi là phước hữu lậu và phước vô lậu.
Dạ, kính thưa thầy, con là Diệu Tâm, con xin phép có câu hỏi chung với các bạn ở trong phòng, là chúng con rất quan tâm đến việc thực hành thiền và cũng được các quý thầy giảng dạy về cách quán 16 hơi thở và quán thân thọ tâm pháp, cũng được thầy giảng dạy về việc là tùy theo từng vấn đề mình gặp phải để quán chiếu. Và sáng nay khi mà thầy hướng dẫn cụ thể về cái việc là hít vào mình ngưng khoảng 5 giây, rồi mình ngưng khoảng 1-2 giây, rồi mình thở ra khoảng 9 giây, ngưng 1-2 giây, thì chúng con thực hành theo và cảm thấy dễ dàng hơn. Thì cũng sắp kết thúc khóa tu, thì khi chúng con trở về nhà thực hành thiền thì chúng con cũng có chút bối rối về cái việc mà khi chúng con thực hành tại gia thì chúng con quán thân thọ tâm pháp như thế nào, thì nhờ thầy hướng dẫn cụ thể hơn về các kỹ năng thiền này để chúng con tiện thực hành tại gia. Cảm ơn thầy ạ.
Thực tập thiền theo lời Đức Phật dạy đó có 3 bài kinh mà người tu học Phật không thể bỏ qua. Thứ nhất, kinh Nhất Gia Hiền Giả, xây dựng chánh niệm ở không gian tại đây và thời gian bây giờ. Thứ hai đó là kinh 16 hơi thở thiền. 4 hơi thở liên hệ đến thân, 4 hơi thở liên hệ cảm xúc, 4 hơi thở liên hệ đến tâm, 4 hơi thở liên hệ đến pháp, nhằm giúp cho chúng ta đạt được 3 giá trị: sức khỏe thể chất, sức khỏe cảm xúc và sức khỏe tâm, là khi chúng ta giải phóng tất cả các sự xích tâm. Cái thứ ba đó là kinh 4 nền tảng chánh niệm trong kinh Trung Bộ, mở rộng hơn chút đó là đại kinh về 4 nền tảng chánh niệm trong kinh Trung Bộ. Thì ở bài kinh này đó có 4 nội dung tu. Thứ nhất đó, đối với người chấp vào thân hoặc là hãnh diện tự hào về sắc đẹp của thân, hoặc là mặc cảm tự ti về sự thiếu sắc đẹp của thân, thì việc thực tập quán thân như là thân mang tính tổ hợp bởi đất nước lửa gió, rồi quán 36 thể trược, yếu tố làm cho thân này nó không được thanh tịnh, để làm cho chúng ta không quá nhiễm đắm về sự tự hào, không quá nhiễm đắm về sự hưởng thụ liên hệ đến thân. Còn đối với những người đó nặng về cái nhu cầu bản năng thì thực tập thêm với quán 10 giai đoạn tử thi và sự bất tịnh của thân, nhất là đối với những người khác giới pháp mà chúng ta quý mến trọng đó, thì lúc đó đó cái lửa nhu cầu về việc đó nó sẽ giảm xuống, mà giúp cho mình có thể giữ được sự chung thủy trong hôn nhân. Như vậy ai đang vướng kẹt vào các hình thái chấp thân, thân cao, thân thấp, thân mập, thân ốm, da trắng, da đen. Đó. Và sự hưởng thụ liên hệ đến nhu cầu của thân, thì việc thực tập quán thân như thân đó sẽ giúp cho chúng ta vượt qua. Còn nếu quý vị không bị dướng kẹt như đó thì không cần phải tập trung vào quán thân. Mình đọc qua một lần mình nhớ rồi, thì những điều đó mình không bị dướng kẹt là mình không có tập trung vô. Nội dung thứ hai đó là tu tập làm chủ cảm xúc. Cảm xúc thì có ba: cảm xúc khổ đau, cảm xúc hạnh phúc, cảm xúc trung tính. Cảm xúc hạnh phúc thì dẫn đến tham ái, cảm xúc khổ đau thì dẫn đến sân hận, cảm xúc trung tính thì dẫn đến si mê. Làm thế nào trong mọi tình huống giao tiếp giữa mình với người khác, đừng để cho các cảm xúc tiêu cực mang tính hủy hoại xuất hiện và không giới chúng ta. Như vậy, chị em phụ nữ phần lớn là dướng kẹt về cảm xúc, cho nên tập trung tu về phương diện quán cảm xúc. Phương pháp thiền của cư sĩ Goenka đó là cách lắng dịu các phản ứng cảm xúc. Suốt 10 ngày thiền, không sử dụng điện thoại, không truyền thông bằng email, bằng lời nói, tương tác với nhau bằng những sự rất là đơn giản. Nam ở khu vực nam, nữ ở khu vực nữ, không tiếp xúc nhau, không nhìn thấy nhau. Và gần như là 10 ngày giữ im lặng, ngoài lúc chúng ta tụng kinh và đặt câu hỏi trong các bài pháp thoại. Thì lúc đó các phản cảm xúc nó được lắng dịu xuống và nó tạo ra cái sự an lạc. Dĩ nhiên là trong 4-5 ngày đầu là mình sẽ khủng hoảng lắm, và đấy đi ngược với cái thói quen hàng ngày. Nhưng mà từ ngày thứ 6 trở đi mình sẽ cảm thấy rất là an lạc, giống như là nước đã được lắng trong, tất cả các bợn nhơ nó được lắng xuống ở dưới đáy ly. Nhưng cái đó nó tạo ra cái phản phụ, đó là nghiện cảm giác hạnh phúc có điều kiện. Nhưng mà đang cái cuộc sống chúng ta đó đâu phải là ở trong những cái rừng thiền, ở trong cái nơi tu thiền, mà phải tiếp xúc với người thân, với người xung quanh, với đối tác, với nhân viên, với cộng đồng. Nhưng Đức Phật thì không dạy phương pháp đó. Tuy nhiên để phương tiện hóa thì phương pháp đó vẫn có những tác dụng rất là tích cực đối với những người quá lăng xăng về cảm xúc, quá nhạy cảm về cảm xúc. Thì việc thực tập đó sẽ giúp cho người đó điềm tĩnh hơn, lắng dịu hơn. Và nếu mà trở về nhà áp dụng đó thì ít nhất là chúng ta cũng làm bớt cho cái cảm xúc của chúng ta nó giống như thủy triều, thì mới được hạnh phúc. Cho nên chị em phụ nữ nên tập trung thực tập làm chủ cảm xúc: vui, mừng, buồn, giận, thương, ghét, muốn. Người nào cảm xúc nhiều là dướng kẹt nhiều về những thứ này. Còn ai mà không bị dướng kẹt đó, hoặc là dướng kẹt ít về cảm xúc đó, thì chúng ta tập trung vào cái phần cảm xúc đã bị dướng kẹt đó. Có người đó họ rất hoan hỷ, không có ganh tị, thì đâu có cần phải tu tập để vượt qua cái này nữa, vì mình đã thành công cái phần đó rồi. Thì lúc đó mình tập trung vô cái khác. Có những người người ta có thể rất tốt về phương diện A nhưng mà có thể rất cực đoan về phương diện B, thì nó cũng đều là phản ứng của cảm xúc và thái độ. Lúc đó chúng ta tập trung vô cái mảng đang còn yếu kém đó. Thì tương tự đối với tâm, tâm là có các phạm trù đối lập, thì dướng kẹt á, ví dụ như là tâm sân nè, tâm si nè, rồi tâm nhỏ nhoi nè, tâm ích kỷ nè, tâm cố chấp nè, đó là những cái phẩm chất tâm tiêu cực. Mà nếu mình nhận ra mình có những phẩm chất tâm đó đó, thì nỗ lực thay thế đó bằng những cái tâm đối lập mang tính chìa khóa. Còn pháp thì chia làm pháp thế gian và xuất thế gian dài lắm. Nên quý vị về xem lại cái quyển thiền chánh niệm của thầy đó, thiền tứ niệm xứ đó, nhà chùa Giác Ngộ tại trong phòng của quý đạo Phật ngày nay ấn tống rất nhiều chữ này, thì có thể lên đọc ấn bản PDF và nghe lại chuỗi bài giảng đó ở trên mạng. Gõ từ của thầy đánh chữ thiền thích niệm xứ trong Google thì các bài đó rất là chi tiết, quý vị chịu khó nghe lại. Nói tóm lại đó, tướng niệm xứ không nên thực tập trong vòng 30 phút hay là 60 phút hay 1 tiếng rưỡi theo trình tự thân thọ tâm pháp. Đó là máy móc. Có thể ở trong một cái buổi thực tập A mà trước đó, trước cái giờ thực tập á, bởi vì bị vướng một cái cảm xúc đó thì tập trung để mình làm chủ cảm xúc đó, nó có hiệu quả liền. Hoặc là mình mới vừa đi ngang chỗ nào đó, người ta chửi, ôi cái bà này bà xấu quá, tướng của bà nhìn đâu không thấy được đâu, chỗ nào mình cảm thấy mình nhói lòng, cảm thấy mình mặc cảm, tự ti, bây giờ tôi già rồi sao, tôi xấu rồi sao. Nhưng khi nhìn ở trong gương đó, tôi đâu đến đổi thế như vậy, thì lúc đó là mình bị vướng kẹt vào cái cảm xúc xấu và đẹp. Thì thực tập vào cái cảm xúc đó, phối hợp với quán chiếu về thân. Như vậy vướng kẹt ở chỗ nào thì chúng ta áp dụng các nội dung tương thích đó trong từng cái buổi thực tập đó, thì quý vị sẽ có được cái kết quả liền. Còn ở mức độ đơn giản nhất là thực tập chánh niệm với hơi thở ra vào thôi, không cần nhắc quá khứ, không cần móng tâm về tương lai, không dùng niệm hiện tại, cũng không nên nói nhẩm trong tâm. Nếu mà không theo dõi hơi thở đó thì mình tự nói nhẩm ở trong tâm, mình đặt ra cái kịch bản, rồi mình làm đạo diễn, mình làm diễn viên, mình làm phản biện, nó cứ nói ở trong đầu á, thì cái đó vẫn là vọng niệm, phần lớn bị vướng kẹt vào cái này. Thì nói tóm lại, thực tập thiền tứ niệm xứ có thể diễn ra tại nhà, tại nơi làm việc, thậm chí ở chợ. Mà muốn như vậy đó thì hạn chế nói, bởi vì mình đang nói nhiều với người khác mà mình không thực tập được. Thì trong sinh hoạt tương tác đó, những gì cần nói thì chúng ta không nên kiệm lời, những gì không cần nói thì không nên dư lời. Thì cái thời gian còn lại mình mới tập trung vào thực tập và có được kết quả. Cô đó đứng lên trước đi, rồi microphone chuyển tới, sau đó đến Phật tử Nam.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch thầy, con kính bạch chư tăng đoàn. Con tên Nguyễn Ngọc Mỹ và con muốn có câu hỏi, xin thầy cho giúp cho con biết được là con có đọc trong cuốn kinh người đại tu đại gia mà con có đầy cảm xúc trong cái danh từ của lời sám hối. Khi có những danh từ đọc trong đó mà con có khi con khóc, nhưng khi con có nhiều cảm xúc khi sám hối lắm, tại vì con là người đạo Thiên Chúa cho nên con không hiểu hết cái những lời kinh trong đó, nhưng mà có nhiều lời con cảm thấy là trắc trở mấy hôm nay mà con cũng không có câu giải đáp, xin thầy giúp cho con biết. Con cảm ơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Đọc một đoạn kinh nào đó nó trúng vào trái tim nhận thức của mình, cái xúc cảm dân trào đó được tê qua giọt nước mắt mừng vui. Nói cái khác, nước mắt không nhất thiết là sự khổ đau. Khi vui tột cùng, hạnh phúc tột cùng, sự biểu đạt thông thường cũng là những giọt nước mắt. Đó là một phản ứng cảm xúc tích cực, có không gì phải lo lắng. Ví dụ như khi Tố Hữu gặp được lý tưởng xã hội chủ nghĩa đó, ông ấy đã mô tả từ ấy trong tôi bừng nắng hạ. Nắng hạ nó gắt lắm, không thoải mái, phải đóng mùa xuân chứ biết tại sao nắng hạ. Ý muốn nói là cái sự chói sáng đó, dẫn dắt đó nó mạnh mẽ lắm, không có gì hơn được. Mặt trời chân lý chối qua tim, hồn tôi là một vườn hoa lá rất đậm hương và rộn tiếng chim. Rất nhiều hình ảnh tích cực xuất hiện trong cái cảm xúc bất cập đó. Tương tự, khi Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, đôi bạn tâm giao, bắt gặp được cái hình ảnh của A La Hán Mã Thắng Achitta từng bước nhẹ nhàng thảnh thơi trên nẻo đường, đầu đội trời chân đập đất, cái cảm xúc dâng trào đó đã làm cho hai huynh đệ này đi theo về đến nơi mà vị A-la-hán này đang cư trú, chỉ là những gốc cây thôi. Bỏ hết tất cả các sự nghiệp với rất nhiều tiềm năng, hứa hẹn. Vì đây là hai vị đạo sĩ Bà La Môn trẻ, và cất bước đi theo con đường chân lý. Không có gì có thể thay thế được cái sự lựa chọn đó. Thì tương tự mỗi Phật tử khi chúng ta bắt gặp được một chân lý thông qua một đoạn kinh, một bài kinh, hoặc in dưới dạng sách, hoặc là phổ biến dưới dạng sách nói, thì cái xúc cảm dâng trào làm cho chúng ta cảm thấy là trong thời gian qua mình bị lạc lõng trên những con đường và phương hướng. Bây giờ mình tìm ra được là quý trọng đó, cố gắng nỗ lực, đừng có phí phạm thời gian còn lại của kiếp người. Còn đối với một người khác tôn giáo như cô tử vừa đặt câu hỏi, thì việc tìm và bắt gặp được một chân lý mới khác với con đường tôn giáo mà cha mẹ ông bà tổ tiên mình đã thực tập, và mình cũng đã có một giai đoạn gắn kết, những cái giá trị thực tiễn từ cái trải nghiệm chân lý mới, phát hiện ra những cái lối đi mang hướng giải quyết các vấn đề nội khối đường đa bạch Đức Phật đã thực hiện và trao tặng lại chúng ta đó, thì cái cảm xúc hạnh phúc đó rất là đáng được trân trọng. Đó là một cái hướng tích cực cần phải nuôi dưỡng. Cho nên khi đọc kinh, cái điều tối kỵ nhất á, nghĩ rằng là tôi đã biết toàn bộ nội dung của bài kinh đó rồi, đó là sự chủ quan. Thầy là người ngoài cái việc hướng dẫn tu tập trong giáo dục đó, thầy dạy môn phương pháp nghiên cứu bên cạnh các môn triết học Phật giáo, đạo đức học Phật giáo, các kinh và luận đại thừa, và cũng như là các kinh điển nguyên thủy. Thì môn phương pháp nghiên cứu đó nhắc nhở cho người nghiên cứu cũng một bản văn đó thôi, đôi lúc có một vài trang, mình hiểu từng văn phạm, tự loại, từ vựng, nội dung, chủ đề chính, chủ đề phụ. Nhưng mà khi đọc lại lần thứ hai cũng phải đọc với một tâm trạng là khám phá, chứ phải đọc những thứ mà mình đã biết. Cho nên cũng là một cái bản văn đó thôi, đôi lúc là 10 năm sau mới phát hiện ra thêm điểm mới. Thế là không có chủ quan nữa. Biển học lời vô cùng. Huống hồ là khi mà mình ở khác một tôn giáo, tiếp cận với chân lý Phật, với những cái bài kinh nó thích hợp với cái nhu cầu hạnh phúc, với lý tưởng sống mà mình đang hướng về đó, thì cái sự chói sáng đó chắc chắn nó dẫn dắt chúng ta suốt cả một hành trình còn lại với nhiều giá trị cao quý hơn. Cho nên là đọc kinh với tâm trạng đó đó, thì quý vị sẽ bắt gặp được rất nhiều chất chân lý. Cho nên là thầy khuyên quyển Kinh Phật cho người tại gia, mỗi ngày quý vị dành ra đọc 30 phút thôi. Đọc chậm, đừng có đọc như xe lửa chạy. Đừng có đọc để tính công trong một năm mà tôi đọc bao nhiêu bộ, vô ích. Đọc chậm rãi, đọc có nghiền ngẫm, đọc thấu đáo, rồi đọc tế, đọc lui, đọc xuôi, đọc ngược, chúng ta mới giác ngộ ra và làm sao để biến nó trở thành là sự sống của mình. Thì sự tỉnh thức dạng giác đó đó sẽ giúp cho chúng ta có một cái cuộc sống đó, đúng nghĩa là chuyển hóa, ngày càng đi lên, ngày càng thăng hoa, ngày càng giàu hơn, hạnh phúc hơn, có giá trị hơn và hữu ích hơn cho mình, cho người thân và cho cuộc đời.
Kính thưa thầy, kính thưa tăng đoàn và các bạn hành giả. Thưa thầy, sáng nay con được đọc qua bài kinh Chánh Tri Kiến. Con xin trình bày cái cảm nhận của mình về cái bài kinh này. Tại vì bây giờ con vẫn đang theo đó mà thực tập để làm an thân tâm. Nếu có gì mà sai sót á, xin thầy chỉ dẫn để con không tu sai đường. Dạ thưa thầy, khi đọc kinh Chánh Tri Kiến thì con thấy Chánh Tri Kiến là một phần trong Bát Thánh Đạo phần, mà sao con thấy trong kinh Chánh Tri Kiến, Chánh Tri Kiến nó thâu nhiếp quá rộng lớn, thâu nhiếp cả tứ thánh đế trong đó, thâu nhiếp cả việc thiện việc ác, gốc rễ thiện ác, và cả cảnh thiện cảnh ác mà chúng sinh đi lên đi xuống trong đó, thâu nhiếp cả luôn thập nhị nhân duyên trong đó nữa. Thì riêng về là cái bản kinh này nó thâu nhiếp nhiều quá, con xin trình bày luôn cảm nhận của con về tứ thánh đế.
Thời gian á thì nó không có nhiều lắm để giải thích cho cái phần vừa đặt câu hỏi đó. Cảm nhận thì mình chờ một cái cơ hội khác ha. Rồi, cảm ơn. Rồi, đây là một câu hỏi hay. Thầy có nhiều lần nói trong các bài giảng Đức Phật trong 45 năm truyền bá chân lý chưa bao giờ tự mâu thuẫn. Khi Đức Phật tuyên bố rằng Ngài chỉ có một pháp môn duy nhất, đó là Tứ Thánh Đế, thì về sau này đó, cái khái niệm Dhamma Skanda, pháp uẩn, tức là các chủ đề chân lý hay là chủ đề bài kinh, thì tổng số được Đức Phật thuyết giảng là khoảng 84.000 bài. 84.000 bài nếu quý vị chia cho 45 năm, mỗi năm là 365 ngày đó, thì mỗi ngày đó trung bình là 5 bài. Thực tế đó có những ngày Đức Phật giảng có chục bài. Vì trên quá trình hành khất từ 6 giờ sáng cho đến 12 giờ trưa đó, gặp biết bao nhiêu người. Có những bài kinh rất ngắn, 3 phút, 5 phút thôi. Thì đó là phương pháp tâm linh quan trọng nhất của Đức Phật, có khả năng khép lại các khổ đau, mở ra hạnh phúc và giúp người phàm trở thành thánh. Thì Chánh Tri Kiến á, đứng đầu trong Bát Chánh Đạo là yếu tố quan trọng nhất, vì nếu thiếu Chánh Tri Kiến thì bảy yếu tố còn lại không bao giờ có mặt, không bao giờ đạt được tính Paramit, tức là Ba La Mật. Đức Phật Thích Ca đã có cái hay đó là một số buổi Đức Phật giả vờ không khỏe, tạo điều kiện cho các đệ tử xuất gia của Ngài đó thay thế Ngài thuyết giảng, thậm chí là cho bạn đồng tu. Đặc biệt người ta muốn nghe Đức Phật giảng hơn, chứ đâu phải là muốn nghe các vị đồng tu giảng cho nhau đâu. Ví dụ như bài kinh Chánh Tri Kiến là Đức Phật lấy cớ Đức Phật không nói, và để cho Ngài Xá Lợi Phật nói. Tuy nhiên là cái trật tự của cái bài kinh đó nói về chính nghĩa là gì đó, thì là lúc đó cũng chưa được là nó mang cái tính hệ thống lắm, nhưng mà nó rất là hay. Thì quý vị chỉ cần nhớ đó, Chánh Tri Kiến nó gồm có 3 nội dung chính đó. Thứ nhất là loại tiếp cận vấn đề, nhận thức vấn đề, giải quyết vấn đề trên nền tảng 4 bước. Thì cái đó gọi là Chánh Tri Kiến: thừa nhận khổ đau, truy tìm nguyên nhân khổ đau, trải nghiệm hạnh phúc và thực hiện chánh đạo. Đó là cái cốt lõi quan trọng nhất của Chánh Tri Kiến. Điều thứ hai, người nỗ lực và đang thực tập Chánh Tri Kiến thì không vi phạm luật pháp và sống một đời đạo đức rất là chuẩn mực. Cho nên họ thấy rõ đâu là thiện, đâu là ác. Cho nên cái gì thuộc về ác và tiêu cực á, dầu có lợi nhuận lớn hơn cũng dứt khoát nó không. Cho nên á, những người như thế không phải mang theo nỗi lo lắng, căng thẳng, sợ và bất an. Nội hàm thứ ba, Chánh Tri Kiến với 4 bước của Tứ Thánh Đế đánh giá vào 12 mất sức sự sống, tạo ra tiến trình sinh tử của con người trong 3 cõi và 6 đường. Chỉ là từng cái mất sức bọt, mỗi một mất sức như vậy cũng tiếp cận dưới góc độ thừa nhận khổ đau, rồi nguyên nhân, rồi hạnh phúc của đó là gì, và cái phương pháp để đạt được cho đến đó là như thế nào. Cho nên đó, Chánh Tri Kiến có thể nói nôm na đó, đó là ứng dụng của trí tuệ trong nhận thức và giải quyết các vấn đề. Cho nên Ngài Xá Lợi Phất trình bày rất là chi tiết. Và thầy cũng có nhiều lần nói rằng đó là trong bát chánh đạo đã bao gồm hết tất cả những lời dạy cao nhất Đức Phật. Thì đây là bài kinh đầu tiên Đức Phật nói, cho nên ngày hôm đó dài. Và triển khai cái phần mà trí tuệ đó, thì ngoài bài kinh Chánh Tri Kiến như vừa nêu, còn có Văn Học Bát Giả khoảng 6.000 trang, Prajna Paramit, trí tuệ toàn hảo. Trí tuệ đó được hiểu như là mắt Phật, tức là tâm nhìn giác ngộ của một Đức Phật. Suốt 6.000 trang đó, cái chủ đề chính chỉ nói về trí tuệ thôi. Là mỗi một trang đó là khổ A4 chứ không phải là trang nhỏ. Đó là những trang chữ Hán đó. Thì khi mình dịch ra tiếng Việt đó, nó phải nhiều gấp đôi, đây chỉ gấp 3. Thì như vậy, ở nội dung chánh tri kiến có khi gọi là trí tuệ, có khi gọi là tuệ nhãn, hay là pháp nhãn, hay là nhất thiết chủng trí, hay là nhất thiết trí, thì chúng ta thấy đó là phần triển khai rộng. Triển khai rộng đó, ví dụ như là chánh tư duy đó, thì ở trong kinh Trung Bộ có phần nói về tầm tứ đó, tức là tư duy thiện và tư duy ác, trở thành một bài kinh độc lập. Thì tương tự như thế, 6 yếu tố còn lại trong bát chánh đạo, riêng về thiền có ít nhất là 5 bài kinh này chích ở trong quyển kinh Phật Ngữ Tại Gia. Chánh niệm và chánh định đó là 2 yếu tố của thiền, thì còn có 5 bài kinh trong kinh Viên Giác và một số kinh đại thừa tiếp tục giảng thiền ở mức độ rộng và phân tích chi tiết hơn. Đó là triển khai rộng ra. Cho nên chúng ta cũng không nên ngạc nhiên là tại sao đó chánh tri kiến được triển khai thành đó là nhiều vấn đề như thế. Đó là ứng dụng mà. Thì mình nắm bắt 3 cái công thức chính của chánh tri kiến thì ứng dụng vào vấn đề gì nó cũng theo 4 bước của Tứ Thánh Đế. Thì đó là cái cách tiếp cận và giải quyết vấn đề của Đức Phật. Cho nên đó, chịu khó đọc cái bài kinh đó thì chúng ta thấy là mấu chốt giải quyết vấn đề vẫn là Tứ Thánh Đế đó. Và khi mình học về phương pháp nghiên cứu, mình sẽ thấy được là mọi thứ nó có tính tương quan. Trong giáo dục nó chia ra là 3 nhóm ngành: ngành chánh, rồi ngành cận tức là gần, rồi ngành khác, khác là khác, khác vừa và khác xa đó. Cái tính tương quan đó là nó có, cho nên ta cơ cấu ở chương trình cử nhân á, là dù là khoa học tự nhiên, khoa học sau nhân văn, thì những cái môn nền tảng kiến thức chung của nhân loại đó tất cả các sinh viên phải biết. Và ở năm thứ 2 đó bắt đầu mới đi vào một số cái phân ngành về chuyên ngành. Năm 3, năm 4 là chuyên ngành không, để đào sâu trong một lĩnh vực. Như vậy là chánh tri kiến giờ là một phần của bát chánh đạo, nhưng lại nó lại là liên hệ Tứ Thánh Đế. Mà Thánh Đế là 4 phần, trong đó có một phần là bát chánh đạo. Đó là chuyện bình thường. Cái bắt xúc đó, nó liên đến với nhau rất là chằng chịt. Giống như ngón tay này là một phần của bàn tay, bàn tay này là một phần của cơ thể, nhưng mà ngón tay này nó có thể hỗ trợ cho toàn thân được chứ, nó tương tác với toàn thân được chứ, chứ nó đâu phải chỉ có làm cái công việc của chính nó. Chúng ta hiểu cái tính tương tác đó thì chân lý cũng như vậy, cuộc sống này cũng như thế. Tính tương tác, nắm bắt được cái nguyên lý tương tác đó thì chúng ta sẽ tạo ra được diệu dụng.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư phụ, trong đạo Phật có thuyết luân hồi nhân quả, do đời trước nếu mình tạo được cái nhân xấu, tạo nhân xấu do chưa biết Phật pháp, nếu đời này mình biết Phật pháp, mình cố gắng tạo những nhân tốt, cố gắng hành thiện tích đức, thì cái những cái quả xấu của cái đời trước nó có giảm bớt phần nào không sư phụ? Con cảm ơn sư phụ.
Đây là câu hỏi nghe tưởng chừng đơn giản nhưng mà rất là khó, vì nó liên hệ đến nhiều nội dung. Thứ nhất là thầy mời mọi người nghe cái bài kệ tóm tắt về nhân quả ba đời của nền Phật học Trung Hoa. Dục tri tiền thế nhân, kim sinh thọ giả thị. Muốn biết nhân ở những kiếp trước mình đã tạo những gì thì hãy xem kết quả mà chúng ta đang tiếp nhận của kiếp sống này. Yếu tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. Muốn biết cái tương lai mình thế nào thì hãy xem những gì mình đang làm hôm nay. Đó là mối quan hệ nhân quả giữa kiếp quá khứ, kiếp tại và kiếp tương lai ở mức độ tương đối nha. Thì thầy gọi đó là nhân quả mặt phẳng. Ở đây quý vị chắc là biết khái niệm 1D, tức là một chiều, còn gọi là mặt phẳng. Thì cái đó trong tiếng Anh nó gọi là dimension, chiều kích, hay là phương diện. Còn 2D đó là nó là hai chiều. Ví dụ như là phù điêu Phật Thích Ca ở tại chính điện của chùa Giác Ngộ đó, thì còn là phù điêu đó là phù điêu 2D, là hai chiều kích. Còn tượng Phật mà chúng ta đang nhìn thấy ở trong chính điện tạm của chùa Đông Hải đó thì gọi là 3D, three dimensions, tức là ba chiều kích. Nó là một cái không gian đó, trục ngang, trục dọc đó. Và cái trục đa chiều. Thì phim ảnh 3D đó giúp cho chúng ta trải nghiệm tưởng chừng như nó đang xảy ra trước mắt mình, mà thực ra nó trong phim thôi chứ không phải là trước mắt. Ví dụ như là một cái người đang đu quay đi đó, bị văng ra bên ngoài, chúng ta có cảm giác người đó đang quăng dính vô gương mặt của mình, nhưng mà thực tế thì không. Nó làm cho người thưởng thức là cảm thấy rất là thích thú. Nhân quả trong cuộc sống là nhân quả mà thầy đã gọi là nhân quả 3D. Còn nhân quả mà nói chung chung đó là nhân quả 1D, nhân quả một chiều thôi. Thì trong cái nhân quả 1D đó, thì trong dân gian đó, những người truyền bá Phật học chỉ nói đêm nay như này. Thì nếu kiếp này mình giết một con gà, kiếp sau đó mình bị con gà giết. Cái đó là định mệnh hay định nghiệp, không thay đổi được. Mà nhân quả không phải như thế. Cái đó chỉ giáo dục răn đe thôi, để chúng ta sợ mà không dám làm điều xấu ác. Nếu kiếp trước một người đầu đó gieo nghiệp sát, sát hại con người, sát hại động vật, thì lý ra ở kiếp này đó người đó sẽ bị yểu thọ. Nhưng mà từ lúc đó, theo đạo Phật, mình hiểu được thuyết chuyển nghiệp và gieo trồng các nghiệp sự sống như là tham gia vào các hoạt động bảo vệ hòa bình, rồi mình có nguồn tài chính, mình giúp cho người chết đó, đứng trước cái cửa của sự chết được sống lại, rồi mình hiến mô tạng vân vân, và làm rất nhiều các việc chăm sóc mạng sống, bảo vệ mạng sống, ví dụ tham gia tuyến đầu trong cuộc phòng chống Covid-19, hoặc là chúng ta làm cái phần hậu cần của tuyến đầu như là chùa Giác Ngộ mình làm trong thời gian qua, đều là những nghiệp tạo ra tuổi thọ và sức khỏe. Tại nếu như mình làm cái số lượng này thật là nhiều, thì đăng ký ở kiếp và quá khứ thì mình, ví dụ mình giết 3 người, thì ở kiếp này sẽ trổ quả làm cho chúng ta bị bệnh yểu thọ chẳng hạn, hoặc là chỉ sống được 60, 60 mấy thôi. Nhưng mà kiếp này mình gieo rất nhiều các cái nhân tố tốt đó, thì các hạt giống về sức khỏe tuổi thọ này đó, nó sẽ góp phần triệt tiêu. Nếu mình cứu được 3 người ha, hoặc là cứu sống được hơn 3 người, thì cái nghiệp kia đó bị triệt tiêu, thì còn lại đó là kết quả. Như vậy cái quả đó đã bị vô hiệu hóa. Thì nhân quả chúng ta phải hiểu cái đó. Cái gì tạo ra tiến trình vô hiệu hóa? Đó là hai nhân đối lập nhau, hoặc là nhân bị một cái duyên đối nghịch tác động lớn hơn, mạnh hơn, thì nó khống chế và nó dẫn đến sự triệt tiêu. Cho nên hiểu cái quy tắc này đó, chúng ta sẽ không nhìn nghiệp là một định mệnh nữa, là một cái sự an bày nữa, mà mọi thứ có thể được chuyển hóa, có thể được thay thế. Ví dụ như khi Nguyễn Du đặt ra những cái tình tiết là Kiều nỗ lực tự tử thoát chết là do gặp được sư Giác Duyên. Cái cách đặt nhân vật qua cái tên đó, chúng ta nên hiểu là duyên giác ngộ, được hiểu theo hai nghĩa. Nghĩa một là gì? Gặp được Phật pháp. Thì giác đây đó, đó là Phật. Mà Phật là gì? Tỉnh thức. Nhân duyên để giúp cho chúng ta tỉnh thức theo con đường Phật dạy thì gọi là giác duyên, hay là duyên giác. Nghĩa thứ hai đó, đó là một cái bước mới, một cái bước ngoặt tích cực ở trong cuộc đời, khép lại cái sự ba chìm bảy đổi tám lên đên của đàn Kiều. Đẹp về nhan sắc nhưng mà khổ về hoàn cảnh gia đình, và khổ về cái biệt nghiệp cũng như là cộng nghiệp mà cô ấy đã đa mang. Và từ đó đó, đề của Kiều được chuyển qua một cái bước chuyển tiếp mới có giá trị hơn. Thì đó là một cái minh họa cho thấy định mệnh theo kiểu Do Giáo bắt phong trần, phải phong trần cho thanh cao với đàm phật thanh cao đó được khép lại. Cho nên đó, nguyên tắc đó giúp cho chúng ta không mặc cảm về các nỗi khổ, xin lỗi, về các tội lỗi mà mình đã lỡ tạo hay là cố tình tạo trong quá khứ của kiếp này hay là quá khứ của các kiếp trước. Thì chúng ta là người phàm cho nên mình không thấy được quá khứ của kiếp trước, nhưng ít ra đó chúng ta có thể đánh giá được cái quá khứ kiếp này. Nếu mấy chục năm mà mình đang sống ở cái kiếp này đó gieo rất nhiều cái nghiệp xấu, thì mình biết là quá khứ của kiếp trước nó cũng có cái khuynh hướng tương tự đó, ở một mức độ tương đó, thì lại càng nỗ lực đi để chuyển nghiệp ở kiếp này nhiều hơn, chứ đừng chờ đến kiếp tương lai. Câu nói trong dân gian Việt Nam đó, cần cù bù thông minh, là một sự chuyển nghiệp đúng tinh thần Phật dạy. Tức là những người không có thông minh về bản chất, nhờ do siêng năng người ta học 1 biết 10, bây giờ người này học 10 biết 1 thì họ học 100 thì tương đương với cái người học 1 biết 10 đó. Bù lại để tạo ra thông minh bằng cái sự phản đấu kiên trì không gián đoạn. Cho đó Đức Phật gọi là bất thoái chuyển, tức là không thụt lùi. Các vị Bồ Tát luôn luôn có cái phát nguyện là bất thối chuyển. Tức là mình đang đứng được ở cái đẳng cấp A này, thì làm sao đó, ngày mai, tháng sau, năm sau, 5 năm sau, 10 năm sau, mình phải tiến bộ hơn bây giờ. Và trong Phật giáo đại thừa cũng có một vị Bồ Tát mang cái danh hiệu đó, bất thối chuyển Bồ Tát. Thì ai mà có cái tâm thụt lùi, đang làm giữa trường cái ngán quá, muốn bỏ cuộc, thấy cái này đã lớn quá mình làm không nổi, sức mình kham không nổi, thì hãy niệm thường xuyên Nam Mô Bất Thối Chuyển Bồ Tát. Thì ta lên chưa có tinh thần. Hoặc á, mình gặp quá nhiều cái ba chìm bảy đổi tới bên đây đó, mình muốn nhục chí lùi bước, thì lúc đó quý vị niệm Nam Mô Đấu Chiến Thắng Phật, một trong 89 danh hiệu trong nghi thức Hồng Danh Sám Pháp của Phật giáo Đại Thừa. Đấu chiến là cái cuộc chiến giữa cái thiện với cái ác, giữa cái phàm với cái thánh, mà mình là một chiến sĩ đang có mặt ở trong mặt trận đó, thì chúng ta phải quyết tâm thắng, tức là thành công. Ngô Thừa Ân á, nghiên cứu Phật giáo khá tỉ mỉ, cho nên ông ấy đã đặt cho thọ ký cho Tôn Ngộ Không là một người đó không chấp nhận các hành thái bất công, trực tính đấu tranh suốt một người để tạo ra cái sự công bằng xã hội tương đối. Thì cái quả vị giác ngộ thành Phật trong tương lai của ông ấy được Ngô Thừa Ân á thọ ký, đó là đấu chiến thắng Phật. Nó rất là hay vì cái mô tiếp biệt nghiệp ấy mà. Một người đấu tranh bất công, tức là một người nghĩa sĩ, một người dũng, kiến nghĩa bất vi, phi dũng giả, thấy việc nghĩa mà không làm phải là bậc anh hùng. Tôn Ngộ Không là con người như thế, cho nên ông ấy có danh hiệu là Đức Phật đã chiến thắng và thành công trong tất cả các cuộc chiến chống lại sự tiêu cực, chống lại sự lạc hậu, chống lại sự khổ đau, chống lại các bệnh tật, chống lại thói quen phàm và nghiệp phàm. Thì đó là một cái tiến trình chuyển nghiệp. Cho nên là chúng ta đừng lo mình đã lỡ có một cái quá khứ, có một cái vùng đen, có một cái mảng đen, có một cái chiều dài đen, không sao hết trơn. Cái đó là đã là quá khứ rồi mà. Giờ công việc hiện tại đó là chuyển nghiệp thôi. Luôn thì thầy nói thêm đó là đối với những người có gen di truyền về sức khỏe tuổi thọ, có thể sống đến 90 tuổi mà 100 tuổi, ví dụ như là các tướng lĩnh gắn liền với cái cuộc thảm sát của phát xít Đức, là họ là người ra lệnh trong các trại tù. Khi mà phát xít Đức thất trận trong Thế chiến thứ hai đó, thì những giám đốc trại tù sát hàng loạt người đó, họ biết trước, cho nên đó họ đào tẩu ẩn tích mai danh và chạy sang nước khác lấy quốc tịch, trở thành là công dân nước khác, làm một cái người mới hoàn toàn. Rồi á, cái tạo hình của họ đó, họ dùng các hình thức là giải phẫu thẩm mỹ, rồi cái cách để râu, cách cắt tóc, cách mặc áo quần, rồi đổi giọng nói, đổi chữ viết, thay tên đổi họ, đủ thứ hết, tức là trở thành một con người hoàn toàn mới. Thì cái đó đứng ở góc độ tích cực cũng là một sự chuyển nghiệp. Một chuyển nghiệp chứ, dù sao cũng là một sự chuyển nghiệp. Nhưng luật pháp không bao giờ buông tha. Cho nên đó, từ năm 1945 mà cho đến năm 2010 đó, vẫn còn phát hiện ra, bắt được những người dính với những cái việc sát nghiệp hàng loạt người, hàng vạn người của 70-80 năm trước. Thì lúc đó họ đã gì? 90 mấy tuổi, có người 90 tuổi, có người gần 100 tuổi. Thì bây giờ người ta đặt ra là trong một kiếp người, người đó giết hàng ngàn người mà tại sao vẫn có thể sống thọ được? Cái thọ đó là họ đang thụ hưởng cái nghiệp tuổi thọ của dân kiếp trước, nó tác động đến cái gen di truyền. Sinh ra trong một gia đình đó, có gen tốt, cha mẹ, ông bà, tổ tiên đều thọ, và người đó là có kiến thức, sống phù hợp với môi trường, cho nên đó, các cái quả giết người ở kiếp này nó chưa kịp để trổ quả, chưa kịp trổ quả chứ mà nó không có, nó sẽ trổ ở trong kiếp sau. Mà nếu như người đó trong quá trình sống không có chịu chuyển nghiệp á, thì cái quả đó sẽ trổ te tua từ đời này sang đời khác nhiều kiếp, cho đúng nào toàn bộ cái nghiệp giết hại đó kết thúc thì nó mới hết. Cho nên thấy điều đó để chi? Để không mất niềm tin vào nhân quả. Về nhân quả về bản chất nó là 3D chứ không phải là 1D. Thì thầy nói hơi rộng để chúng ta đừng có nói một cách quá nôm na. Và tương tự, khi mình làm một cái hành động xấu về truyền thông, ví dụ như vu cáo xuyên tạc, tạo ra một cái ảnh hưởng lớn đến danh dự, thậm chí có người đó bị trầm cảm, có người bị điên loạn, có người tự tử chết, thì hậu quả nghiệp như thế rất là nặng. Thì cái quả trổ không nhất thiết là người đó sẽ, cái người mà bị hậu quả do truyền thông vu cáo xuyên tạc của mình đó, sẽ trả đũa lại cho mình, nhưng mà mình lại có thể bị trả đũa bởi những người khác, bởi một cái vụ sự kiện khác, và cái hậu quả nó cũng xảy ra tương tự. Nếu sau khi mình làm cái hành động xấu về vu cáo xuyên tạc trên mạng xã hội, nó lây lan rất là lớn, và nhất là những cái kẻ ngu á, thì họ dựa vào những cái lý do thế này. Thứ nhất, tôi ở khác quốc gia, cho nên tôi tha hồ chửi, tôi tha hồ xuyên tạc, tôi tha hồ vu cáo, vì không có tòa án luật pháp nào giải quyết chuyện của hai quốc gia, không có. Tòa trọng tài quốc tế giải quyết thì chỉ là cái danh dự đó, xử cho cái nước A, nhân vật A, công dân A thành công, thắng cái vụ kiện là thắng về cái danh dự, chứ chả ai áp dụng cái việc đó trong cuộc sống thực tiễn. Cho nên những người ngu á, phải dùng cái từ ngu mới đúng, thì họ sống bằng cái nghề YouTube, Họ nói láo ăn tiền, chửi bới để được ăn tiền. Chửi bới như vậy là hưởng được cái tiền hợp đồng với những người mà đối lập á, với cái người mà họ đang chửi đó, sẽ cho có khi là 100 triệu, có khi là 200 triệu, ta ký hợp đồng làm sao mỗi ngày chửi một clip, chửi trong vòng 6 tháng thì hưởng được cái khoản tiền đó. Cái nghề này nó nghiệp nặng lắm. Và thứ hai đó, khi mình chửi vậy đó, là bắt đầu có những người ta thích cái nghiệp đó, ta vào vô, ta làm á là fan hâm mộ. Cái đó, nếu quý vị đặt câu hỏi là tại sao cái kẻ xấu vậy mà có được nhiều người đi theo, thì cái câu trả lời của thầy là gì? Thầy pháp đạo âm binh đó. Thì cái kẻ xấu nó chiêu cảm với cái kẻ xấu đi theo, tạo thành một cái hệ cộng nghiệp. Và từ một cái người du thủ du thực, đại đa số nha, chứ không phải là mình nói tất cả, chỉ có cái miệng lưỡi và thích chửi thôi, chửi mà không biết sợ vì họ đâu có tin nhân quả đâu, thì người đó bỗng nổi lên như một hiện tượng. Nhiều YouTuber như thế. Rồi đó, ký hợp đồng quảng cáo với lại YouTube, mỗi tháng có thể kiếm được rất nhiều tiền. Nếu mỗi clip mà trung bình là 50-60 ngàn view, mỗi ngày mà nói 3 clip, thì mỗi tháng kiếm tiền quảng cáo từ YouTube khoảng là mấy ngàn Mỹ Kim, xuống thấy mồ. Cái người ngu ta nghĩ vậy đó, xuống thấy mồ, không có làm cực nhọc đó nhân. Nói có người vỗ tay, có người hoan hô, luật pháp không có đá động gì tới mình được. Mà nhiều người ta ba mảnh á, thì ta đi hỏi luật sư cái cách nói thế nào để không bị thiện thưa. Ví dụ ông A tên là Quỷ Dân Nga, thì cái đó là ông A, thì đâu ra thưa được ra tòa đâu. Ông A có hàng vạn ông A, có hàng tỷ ông A, biết đó ông A nào. Nhưng mà ai là người trong cuộc thì hiểu cái ám chỉ đó là dành cho ai. Mà cái người á, có cái cộng nghiệp đó, thì họ nghe đến nhân vật đó thì họ hiểu ám chỉ cho người nào. Đó là gieo nghiệp về phương diện nhân quả hết. Nhưng mà họ thoát được cái đanh vuốt của luật pháp, thì đó là những người thiếu hiểu biết về nhân quả, cho nên họ khai thác tối đa cái lỏng lẻo của luật pháp, cái sơ hở của luật pháp, và nhất là ở các quốc gia khác nhau, để họ gieo nghiệp xấu và hưởng được tiền. Thì quả trổ của những người đó sẽ bị là scandal cho một cái vụ việc khác, chứ không phải hễ mình chửi người A thì người A đó sẽ chửi lại mình, không có phải vậy. Nhân quả nó không nhất thiết là phải trổ những gì mình đã làm cho người A thì mình phải trả lại cho người A, có thể mình trả lại ở trong cái vụ tương tự đối với một người khác. Thì tương tự đối với các cái việc mà đền ơn đáp nghĩa, mình tiếp nhận cái nguồn ơn nghĩa từ một người A, mình có thể trả cái ơn nghĩa đó cho người B, người C, người D. Vì có nhiều người A đó, người ta đâu có cần phải nhận lại cái sự ban ơn và đền đáp của mình đâu. Và thậm chí có nhiều người ta làm việc tốt, người ta đã chết rồi, thì sao mình trả được, sao đền đáp được? Mình phải đền đáp cho người khác. Cho nên thầy thường khuyên đến các tu sĩ đó, tăng ni tu học có lý tưởng, có bài bản đó, thì tự động nó tạo ra phước. Và phước đó nó chiêu cảm quyến thuộc Bồ Đề, là các Phật tử đến ủng hộ, đồng hành. Thì nên nhớ cái ơn là lúc trước mình cũng nhờ ơn đức của ông thầy trụ trì ở chùa A, hay là sư cô trụ trì ở chùa B, mà mình mới tu tập có được thành quả ngày hôm nay. Cho nên bây giờ mình phải xây ngôi chùa C, ngôi chùa D, để giúp cho các tăng ni mà hoàn toàn không có quan hệ gì với mình, trong bà con huyết thống, trong tông môn pháp phái, để giúp cho họ trở thành là các bậc tăng tài ni tài đóng góp cho cuộc đời. Đó là cách đền ơn đáp nghĩa. Bây giờ một số sinh viên nghèo khó tiếp nhận cái quỹ học bổng từ một cái tổ chức nào đó, sau này mình thành tài, mình mở ra một cái quỹ học bổng giúp lại cho các sinh viên khác, và giúp đỡ ở mức độ lớn hơn, nhiều hơn, bền vững hơn. Đó cũng là đền ơn đáp nghĩa cho cuộc đời. Còn trường hợp cái hàng tính là hiếm có, mà cũng may mắn là ông ấy quá giỏi về binh pháp, cho nên là khi mà giao làm là đại tướng quân, là ông ấy là mang về cái thành quả bách chiến bách thắng cho Lưu Bang, một người du thủ du thực trở thành là vua, chứ trong vòng có mấy năm thôi. Cho nên ông ấy có cơ hội đền ơn đáp nghĩa những người đã từng giúp mình thở hàng vi. Trong đó có bà Phiến Mẫu. Bà đó là bà rất là rộng lòng. Và ông này trong lúc mà ông đang tìm cái cơ hội đóng góp đó, ông đâu biết làm việc gì khác. Ông là giỏi về binh pháp thôi. Chứ trong thời gian chờ đợi đó suốt ngày ông ra ông câu cá. Đói beo ruột, có ai cho ăn đâu. Phải đi xin. Mà xin từ các bà lão, bà già như thế. Thì ông cũng rất mặc cảm. Nhưng mà bây giờ mình biết làm gì đâu. Chứ ông chỉ giỏi về quân sự thôi. Đánh kiếm, ông đánh kiếm bằng các binh sĩ. Bắn cung, ông bắn cung bằng những người binh sĩ khác. Nhưng mà chiến lược, chiến thuật thì không ai giỏi bằng ông. Cho nên đó, ông nhận chỉ có mỗi ngày một chén cơm. Trong vòng vài tháng đâu, ông về ông tặng lời cả 100 lượng vàng, gấp ngàn lần cái gì mà ông đã tiếp nhận ngày xưa. Rồi một cái người bắt nạt ông ấy phải chui luồn trôn giữa chợ, sỉ nhục ông ấy. Là khi mà ông quay trở về, ông sợ run gầm gập, nói là xin đại tướng tha tội chết cho tôi, tha tội chết cho tôi. Tôi sẵn sàng tôi chui qua hán của ngài, ngài muốn bao nhiêu lần tôi cũng làm được hết. Ông ấy cũng kêu, ông làm đi. Nhưng mà khi gần đến hán, ông kêu dừng lại mà đứng lên. Nhờ sự sỉ nhục của ông mà tôi mới nuôi được cái chí phấn đấu để trở thành một nhân vật lỗi lạc như ngày hôm nay. Tôi biết ơn ông. Tức là lấy ơn để xóa các oán. Nó là một người rất là tích cực. Đó là gọi là sự chuyển nghiệp, đền ơn đáp nghĩa về phương diện nhân quả. Cho nên tóm lại, nhân quả là một dòng chảy, có sự tương tác đa chiều của các nhân cùng chủng loại, các nhân khác chủng loại thì đối lập nhau, triệt tiêu nhau. Giữa các nhân thì còn có tác động bởi duyên. Duyên thì có duyên thuận và duyên nghịch. Duyên thuận thì làm cho quả trổ nhanh hơn, lớn hơn, thành công hơn. Và duyên nghịch thì dẫn đến sự triệt tiêu những nhân mà mình đã gieo trồng. Thì đó ví dụ như là trên cái mảnh đất đó 18 hectare, và thầy và cái ban xây dựng đã mua khoảng hơn 2.000 cây xanh rồi. Mà cái duyên nghịch ở đây nói gì? Gió từ tháng 12 cho đến cuối tháng 3, đó là chỗ Lào, nó mạnh kinh hồn, không thể tưởng tượng được. Nó làm cho các cây rất là khó sống. Mà nếu như cái cây đã trồng mà thiếu cái chống đỡ bởi ba cái cây khác để nó giữ vững được cái gốc á, thì dầu cái cây nó có khỏe như là cây xanh, quý vị hôm nay đi làm cỏ xung quanh đến cái khu mà bông giấy đó, cây xanh nó khỏe như thế, dễ lên như thế mà lên còn không nổi, chết gà muốn hết á, mấy cây xanh to đấy chết gà muốn hết. Đó là nghịch duyên. Nhưng nếu như chúng ta trồng cây đó vào trước cái tháng mùa mưa, thế là tháng mùa mưa thường là tháng 5, thì cuối tháng 4 chúng ta trồng đó, thì chắc chắn là cây nó sẽ lên rất là nhanh mà mình không phải tưới nước. Đó là thuận duyên. Như vậy duyên đó tác động đến tiến trình hoặc là tốt hơn của nhân, hoặc là tệ hơn của nhân, hoặc là tăng trưởng gấp bội, hoặc là triệt tiêu không còn gì, thậm chí là âm. Đó là lý do mà thầy nói nhân quả đó, nó là anh đời chiều, nó là đa chiều chứ không phải là một mặt phẳng. Nhưng mà giáo dục nhân quả mặt phẳng á, là giáo dục đơn giản để chúng ta là sợ mà không dám làm những điều xấu. Còn trên thực tế chuyển nghiệp thì giúp cho chúng ta có được một tương lai tốt hơn trên nền tảng hạnh phúc bây giờ. Và những giá trị chúng ta làm thiện bây giờ thì nó sẽ triệt tiêu được những cái tiêu cực đối lập ở trong quá khứ.
Thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải, tỉnh Sóc Trăng. Kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử, tôi xin chia sẻ nguyện vọng về lý tưởng xây dựng chùa, mở trung tâm tu học, giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc. Chánh pháp lưu truyền do công dấn thân của hàng tăng sĩ theo Mô Hương Thịnh nhờ hạnh dân cúng của người tại gia. Tục ngữ Việt Nam có câu: xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý. Như Hòa Thượng Mạn Giác đã nêu, mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống bao đời của tổ tông. Thực vậy, đã từ lâu, ngôi chùa Phật giáo không chỉ là không gian tâm linh, nơi tu học đạo đức, thiền định và trí tuệ của các tăng sĩ, còn là trung tâm giáo dục, văn hóa, đạo đức và sinh hoạt cộng đồng của người dân địa phương, giúp mọi người quay về chánh đạo, bỏ mê tín dị đoan, khép lại khổ đau, mở ra an vui và hạnh phúc. Vì hạnh nguyện hoằng pháp là nhiệm vụ, lễ sanh làm sự nghiệp ở phạm vi rộng lớn cho mọi thành phần xã hội và nhóm lứa tuổi khác nhau. Ba thập niên rưỡi qua, từ năm 1984 đến nay 2019, tôi đã không ngừng nỗ lực trên cầu Phật đạo dưới độ nhân sinh, theo tinh thần phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo, sáng soi đạo pháp, hộ quốc an dân. Tuy nhiên, do giới hạn không gian trong 850 m², chùa Giác Ngộ thành phố Hồ Chí Minh do tôi làm chủ trì, dầu từ năm 2016 sau khi khánh thành, sau đợt trùng tu có đến 7 tầng lầu, cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng 1.200 người tu học cùng một lúc. Đối với tu học nội trú như khóa xuất gia vô duyên, chỉ đủ sức chứa 175 người ngủ lại về đêm. Do vậy, nhằm mang lại các lợi ích cho hàng vạn Phật tử hữu duyên, chùa Giác Ngộ càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh ở các tỉnh thành để nhân rộng mô hình tu học sẵn có, mang tính nhập thế hiệu quả cao. Với nguyện ước chân thành đó, tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hectare đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quang Long Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 20 tháng 5 2018, công trình này được động thổ xây dựng với sự tham dự của 3.500 Phật tử tại địa phương và các tỉnh thành lân cận. Theo kế hoạch, quý 2 2019, kể từ khi được giấy phép, thì công trình xây dựng này sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm. Chùa Quang Long Hải có các hạng mục gồm cổng tam quan, tòa chính điện cao 30 m, gồm 1 trệt và 1 lầu, mỗi sàn 3.000 m² diện tích, có sức chứa với từng trệt và lầu 1 là khoảng 6.000 người tu học cùng một lúc. Ngoài nhà tổ, tăng xá, thì chùa Quang Long Hải sẽ có từ 6 đến 8 khách xá, 1 trệt 3 lầu, có sức dung chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học. Tượng đài tiêu biểu tại chùa này đó là tượng Bồ Tát Quan Thế Âm hướng về biển Đông, cao 49 m, gồm 3 mặt, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Việt Nam cũng như là sự bình an của người dân tại địa phương. Trong ngôi chùa này đó, ngoài các tượng đài Phật, Bồ Tát, A La Hán thì còn có công viên Phật, công viên Hòa Bình, công viên Văn Hóa và công viên Tình Thương, với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng, bằng đá từ 1.6 m cho đến 3 m. Tổng chi phí xây dựng chùa Ông Đông Hải khoảng 300 đến 350 tỷ đồng Việt Nam. Khi hoàn thành, đây sẽ là trung tâm tu học lớn, phát triển Phật giáo, thực tập tỉnh thức, trải nghiệm từ bi, có khả năng phục vụ từ 5 đến 6.000 Phật tử tu học lời trú cùng lúc. Tôi cho rằng Phật sự to lớn mang tầm vóc phụng sự nhân sinh cho hàng vạn người nêu trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát tâm bồ đề, cúng dường tịnh tài, tịnh vật, tịnh lực của các mạnh thường quân và các Phật tử gần xa. Vì mục đích truyền bá chân lý Phật, làm lợi lạc nhân sinh, tôi tha thiết kêu gọi và kính mong các mạnh thường quân, các doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân và các Phật tử trong và ngoài nước hãy phát tâm đóng góp tịnh tài cho công trình này để mang lợi lạc cho nhân sinh. Với niềm tin vào Phật Pháp và sự trợ duyên của quý tôn đức tăng ni, nhất là sự phát tâm của các quý Phật tử thập phương, tôi tin rằng công trình chùa Quan Âm Đông Hải sớm được hoàn thành viên mãn. Ân đức của toàn thể quý vị là động lực to lớn giúp thầy trò chúng tôi phụng sự nhiều hơn nữa cho Phật giáo và dân tộc Việt Nam. Tôi thành kính tri ân, tán dương công đức cúng dường của các quý vị, nguyện cầu hồng ân Phật pháp tăng gia hộ quý vị thân tâm an lạc, phước lộc thọ tràn đầy, sở nguyện tùy tâm, các tường như ý. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát, Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói